Lá thư gửi hai người cha. Cảm ơn ba, người đã cho con cuộc sống. Cảm ơn bố, người đã cho con tình yêu cuộc sống và niềm tin về những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này và về những giá trị thiêng liêng nhất của đời người, để con hiểu được rằng được sinh ra và được làm người là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ba và bố yêu quý, hôm nay là ngày con tốt nghiệp đại học và trở thành thủ khoa của một trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày hạnh phúc trong cuộc đời con. Hôm nay, có hội trường đã ngồi lặng đi và nhiều người đã khóc sau bài phát biểu của con. Ngày hôm nay, ngày trọng đại trong cuộc đời con, và con cảm ơn bốn người cha mẹ đã cho con được làm người và cho con được một lần bước lên bục danh dự dành cho sinh viên xuất sắc và cho con có được cơ hội tâm sự về cuộc đời mình. Con thật sự tự hào về cái tên Lê Hoàng Trang Ngân, được ghép từ họ của ba và bố và tên của hai người mẹ, người đã cho con cuộc sống mà con chưa từng được gặp mặt trong suốt 23 năm qua, ngoại trừ qua sự tưởng tượng của con và qua những giấc mơ. Ít ai biết được rằng 23 năm qua có hai người đàn ông đã nương tựa vào nhau trước nỗi đau, sự mất mát lớn lao nhất của cuộc đời để chăm sóc và nuôi dạy con nên người. Hai người đàn ông đã trở thành hai người mẹ hiền, nuôi dạy một đứa trẻ vừa mới chào đời. Cái ngày nghiệt ngã ấy đã kéo hai người đàn ông đau khổ xích lại gần nhau. Cái ngày mà cả hai người mẹ cùng vĩnh viễn ra đi, chỉ để lại trên đời một sinh linh bé bỏng, yếu ớt vì thiếu tháng là con. Một đứa trẻ sinh ra và hồn nhiên trước nỗi đau của hai người đàn ông. Con còn nhớ, khi con lên ba, khi con có thể cảm nhận được về thế giới xung quanh mình, con đã hỏi, con sinh ra như thế nào? Tại sao con có tới hai người bố mà lại không có mẹ? Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ làm cả ba và bố cùng khóc. Nhưng lúc đó, con chỉ là một đứa trẻ, làm sao con có thể hiểu nổi nước mắt đàn ông? Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con nhìn thấy nước mắt của hai người đàn ông. Con đâu hiểu được, 20 năm qua, nước mắt của hai người đàn ông vẫn lặng lẽ chảy vào trong. Đã bao nhiêu lần con tự hỏi, tại sao ba và bố không đi bước nữa? Tại sao hai người lại nương tựa vào nhau để nuôi dạy con? Và biết bao nhiêu câu hỏi tại sao mà không bao giờ có lời giải đáp. Bàn tay của ba và bố đã từng nâng giấc ngủ cho con. Nó dịu dàng và êm ấm như bàn tay của mẹ. Đôi vai của hai người cha thân yêu luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi con cảm thấy cô đơn hay hụt hẫng. Người đời có thể nói con thừa một người cha và thiếu một người mẹ. Nhưng đối với con, tình yêu thương của ba và bố là vô bờ bến. Tại sao ư? Vì con luôn thấy trong ánh mắt của ba và bố hình ảnh của mẹ Trang và mẹ Ngân. Con càng lớn càng giống mẹ. Người thì bảo con giống mẹ Ngân, người thì lại nói con giống mẹ Trang. Còn con, lúc nào con cũng hỏi, con giống ai nhất? Những lúc như thế, con chỉ thấy ba và bố tránh ánh mắt con và nhìn về một nơi nào đó thật xa xôi. Có lẽ ở đó, hai mẹ vẫn dõi theo những bước con đi và mỉm cười với con. Cái ngày định mệnh cướp đi sinh mạng của hai người mẹ cũng là ngày con cất tiếng khóc chào đời. Con đâu hiểu rằng cuộc đời trớ trêu có biết bao điều có thể và không thể. Ba kính yêu, con cảm ơn ba, mẹ đã sinh ra và cho con cuộc sống. Ba thường bảo, cuộc đời này ngắn ngủi lắm con gái ạ, và hạnh phúc của đời người cũng thật mong manh. Ba và mẹ con có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, yêu nhau suốt 7 năm trời, mà chỉ sống với nhau chưa được 700 ngày. Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất làm cho ba dường như gục ngã. Ba thường bảo, Nếu không vì con, thì ba đã đi theo mẹ rồi. Ngày mẹ con báo tin vui là sẽ sinh cho ba một đứa con gái, thì cũng chính là ngày ba biết rằng ba sẽ vĩnh viễn mất đi người vợ thân yêu vì căn bệnh ung thư quái ác, và cái chết sẽ đến nhanh hơn nếu mẹ sinh con ra. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết giữ con, dù mẹ biết 9 tháng mang thai con là 9 tháng mẹ sẽ phải vật lộn với bệnh tật, không uống thuốc vì áp dụng biện pháp chữa trị nào. Những lúc đau đớn nhất, mẹ chỉ yêu cầu ba trói tay mẹ vào giường và vật vã với những cơn đau, đấu tranh với tử thần để mang lại cho con cuộc sống. Hơn 7 tháng trời, ba và mẹ cùng chiến đấu với bệnh tật để cho con được làm người. Ba yêu quý, sự ra đời của con phải chăng là định mệnh, hay con là kẻ đã tạo ra sự đau khổ chất chồng của cả ba và bố? Vào một ngày đầu thu, con đã chào đời sớm hơn dự định 60 ngày. Mẹ con quá yếu và các bác sĩ đã quyết định phải mổ gấp để cứu con. Nhận được tin mẹ phải mổ cấp cứu và chỉ còn sống được 2 tiếng, ba đã lao như điên từ công trường về. Oái âm thay, chiếc xe của ba đã đâm và cướp đi sinh mạng của người phụ nữ đi ngược chiều, và ba đã không kịp gặp mặt mẹ con lần cuối. Có lẽ điều đó là sự ân hận, nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của ba. Bố thân yêu, con cảm ơn bố, cảm ơn số phận đã cho con thêm một người cha, người đã cho con niềm tin, người đã yêu thương con suốt 23 năm trời. Một người đàn ông đau khổ và nhân hậu. Con luôn day dứt mỗi khi nghĩ về cuộc đời của bố. Một người phải chia xa mãi mãi với người bạn đời hết mực thương yêu, dù chỉ được sống vẹn vẹn với nhau 100 ngày. Con luôn biết rằng, có một kỷ vật mà bố luôn giữ bên mình, là kỷ vật yêu quý nhất cuộc đời bố. Đó là lá thư cuối cùng mẹ Ngân viết cho bố vào lần sinh nhật thứ 38 của bố, và cũng là lá thư cuối cùng trong cuộc đời mẹ. Con muốn được xin lỗi bố vì 10 năm trước con đã lén đọc bức thư đó, và những gì con được đọc sẽ in đậm và theo con suốt cuộc đời này. Cảm ơn bố, cảm ơn số phận đã cho con được làm con của bố, và con cũng xin lỗi vì tất cả những gì mà ba con đã gây ra cho bố. Con muốn trở thành một đứa con thực sự có hiếu để có thể xoa dịu nỗi đau của hai người cha. Bố thường bảo con rằng, con gái yêu quý, con chính là cục vàng của bố, là món quà thi vị nhất của cuộc sống mà mẹ đã dành cho bố trước khi mẹ ra đi mãi mãi. Mẹ viết cho bố trong bức thư cuối cùng như là định mệnh. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu. Trước khi anh đến với em, chỉ là một người phụ nữ khô khan và chẳng bao giờ tin rằng trên thế giới này có tình yêu. Chỉ từ khi anh đến em mới biết thực sự mình là phụ nữ. Em, một người chẳng bao giờ tin vào số phận, lại có được những giây phút hạnh phúc. 100 ngày sống bên anh, em thấy thế giới này thật kỳ ảo. Và em hạnh phúc vì thấy mình biết yêu và được yêu. Tại sao ư? Thật giản dị và ấm áp khi nghĩ về anh. Người cho em điểm tựa, người đã cho em đôi vai để nương tựa khi cảm thấy mình thật bé nhỏ và yếu đuối trước anh. Người đã thắp sáng trái tim em, chỉ cho em thấy những gì tinh túy nhất từ cuộc sống. Anh yêu, anh có biết rằng em ước điều gì không? Em ước sẽ sinh cho anh một đứa con gái thật dịu dàng, để nó chăm sóc cho anh lúc tuổi già cô quạnh. Lá thư đã thấm ướt những dòng cuối, vì con đã khóc. Con chắc bố biết con đã lén đọc thư, nhưng đã không trách mắng hay giận con. Ba vẫn nói rằng, ba là kẻ có tội. Ba không biết liệu sang thế giới bên kia, ba có được tha thứ hay không, hay sẽ bị đầy xuống 9 tầng địa ngục, vì ba đã không làm tròn bổn phận làm chồng làm cha, ba đã không có mặt trong lúc mẹ con lâm chung. Và cũng chính ba đã góp đi sinh mạng của một người phụ nữ và biến một người đàn ông thành kẻ cô độc. Con hiểu là ba rất yêu con. Ba dành trọn tình yêu của cả ba và mẹ cho con trong sự ân hận và cắn rứt lương tâm. Còn với bố, con luôn cảm ơn tấm lòng vị tha của bố. Chắc người đời sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng hai người đàn ông đã nương tựa vào nhau để nuôi dạy một đứa trẻ mất mẹ là con nên người. Bố đã không kiện ba con, kẻ đã cướp đi sinh mạng của người phụ nữ mà bố yêu nhất trên đời, và lại cùng với ba con chăm sóc và nuôi dạy con để có được vinh dự ngày hôm nay. Con xin lỗi và biết ơn bố vô cùng. Bố thường bảo với con rằng ba con là kẻ đau khổ nhất, vì ngoài sự cô đơn trống vắng, ba con còn phải luôn sống trong sự giày vò và ân hận. Con phải thương ba con. Nếu ai đó hỏi rằng con yêu ai hơn, điều này thật khó và cũng thật dễ. Con yêu cả ba và bố, vì một người cho con cuộc sống và một người cho con điểm tựa. Hai năm đầu, bố là người vững vàng hơn, đã chăm sóc cho con nhiều hơn cả ba con. Bố chính là người mẹ của con, còn ba thì cho con sự sống và cho con niềm tin để có được ngày hôm nay. Bố thường nói với con rằng con chính là quà tặng của cuộc sống mà mẹ Ngân đã dành tặng bố để chăm sóc cho bố lúc tuổi già cô quạnh. Cuộc sống có biết bao điều kỳ diệu nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn số phận đã cho con có hai người cha, cho dù số phận nghiệt ngã đã cướp đi của con hai người mẹ. Ngày hôm nay, ở trên thiên đường, chắc là hai mẹ sẽ vui lắm vì con đã trưởng thành, và lá thư dài này sẽ đến tay ba và bố trong một ngày gần đây. Cảm ơn ba đã cho con cuộc sống. Cảm ơn bố, người đã cho con tình yêu cuộc sống và niềm tin về những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này và về những giá trị thiêng liêng nhất của đời người, để con hiểu được rằng được sinh ra và được làm người là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 23 của con và là ngày giỗ thứ 23 của mẹ con. Gần một phần tư thế kỷ, gần một nửa đời người bố và ba đã cho con cuộc sống. Dù không có mẹ, nhưng con luôn được sống hạnh phúc bên cạnh hai người cha. Năm nào giỗ mẹ, ba cũng bảo, năm ấy sao heo may về sớm thế. Mẹ có bảo, hễ có gió heo may, thì mẹ con sẽ về. Và 23 năm qua, ba vẫn đợi heo may về sớm. Còn bố, sức nặng của cuộc đời đè nặng lên đôi vai của bố. Lập gia đình muộn, bố những tưởng hạnh phúc đã đến, vậy mà hạnh phúc vẫn ra đi. Lưng của bố gần như còng xuống vì năm tháng. Năm nào dỗ mẹ, bố cũng ngồi lặng đi tưởng như muốn khóc. Bố bảo, đàn ông nước mắt chảy vào trong con ạ. Con đã không hiểu, nhưng giờ thì con hiểu và yêu bố biết chừng nào. Chiều nay có hai người đàn ông tóc đã điểm sương ngồi lặng lẽ trước thềm nhà ngắm lá thu rơi. Anh ạ, năm nay heo may về sớm, nhất định em sẽ gặp nhà em trong heo may thu. Hôm qua Ngân nhà mình bảo sáng nay có thư con gái. Hai người đàn ông lần đầu tiên sau 20 năm, nước mắt đã không chảy vào trong. Thank you. Hằng, Nagoya, 3 tháng 7 2005. Những mùa trung thu. Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi, và hạnh phúc sẽ ngày một nhân lên nếu như không có một ngày cuộc đời mỗi một con người phải đứng trước giữa sự sống và cái chết. Mẹ sinh con ra vào một buổi sáng mùa thu, trời trong như nước mắt. Mẹ bảo mẹ không nhớ chính xác lúc đó là mấy giờ, mà chỉ biết khi con chui ở bụng mẹ ra và khi con oe oe khóc tiếng khóc chào đời. Mẹ nhìn sang phía bên ô cửa sổ của trạm xá quê mình, thấy mặt trời bắt đầu ló rạng ở phía sau núi Ông Béo. Mẹ bảo hôm đó là ngày rằm trung thu, trời đẹp lắm. Trong tâm thức của những người miền núi quê mình và của mẹ, có ai mà định nghĩa được rằng khi sinh con cái ra là phải lấy ngày dương lịch trong giấy khai sinh của con. Và thế là 24 năm qua, con đi học với ngày năm sinh là rằm trung thu, ngày 15 tháng 8. Con là út trong nhà. Mỗi năm, 8 anh chị em chúng con đều có ngày sinh nhật. Nhưng duy nhất chỉ có con là năm nào cũng được cả nhà mình nhớ đến. Dù anh chị có đi học xa hay đi bươn chải ở xứ người, thì cứ đến độ trăng rằm là anh chị lại nhớ đến cô em út của mình. Không quên gửi cho út một lời chúc, một món quà hay một lời động viên đầy ý nghĩa. Và từng ấy năm được sống cùng cha mẹ, con luôn được cha mẹ tổ chức sinh nhật cho con. Sinh nhật của con không đầy ắp hoa tươi quả ngọt, không đầy ắp những bánh gato hay những ngọn nến hồng như ở thành phố, mà chỉ giản đơn là một con gà nhà mình nuôi, giản đơn là một lọ hoa cúc trắng. Mẹ lên chợ huyện mua về cho con loài hoa mà con yêu thích nhất, hay những quả cam, quả bưởi, hay những trái hồng mà cha mẹ vun xới hằng ngày, chỉ để đến trung thu cho các cháu và làm sinh nhật cho con. Con biết ơn cha mẹ vô cùng khi những ngày sinh nhật đó, con được cùng bạn bè trong xóm Six Girl của con có một ngày thật vui vẻ, hát hò đùa nghịch, rước đèn ông sao. Trung thu phá cổ vui ơi là vui. Đó là những kỷ niệm của một thời tuổi thơ trong con. Đó là những dấu ấn mà suốt đời con sẽ không bao giờ nhạt phai theo tháng năm thương nhớ. Và hơn lúc nào hết, con hiểu rằng tất cả những thương thương đó của con, những kỷ niệm hạnh phúc về ngày sinh nhật tuổi hồng đó của con, đều được xây đắp bằng tình yêu thương của cha và mẹ. Nhóm Six Girl của con, đứa nào cũng bảo là con sướng vì được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, được cha mẹ dành dụm cho những lời yêu thương nhất của cuộc đời này. Và điều đó con luôn cảm nhận được và ghi tạc nơi sâu thẳm trái tim con. Con nhớ ngày còn bé, khi gia đình mình còn khó khăn, bữa cơm hàng ngày của nhà mình có tới 2/3 là độn ngô khoai sắn. Nhà mình quay quần bên mâm cơm hạnh phúc. Chưa bao giờ con phải ăn cơm độn, vì lúc nào cha mẹ và anh chị cũng chừa ra một góc nhỏ cơm trắng để dành cho con. Nếu có hôm nào mà anh chị nhỡ tay trộn sắn vào hết cả nồi cơm, thì mẹ lại dịu dàng ngồi nhặt từng miếng sắn nhỏ ra để cho con được ăn bát cơm tinh trắng. Hay những khi vào mùa gặt, khi cha mẹ và anh chị đang cặm cụi gặt lúa và ôm những bọc lúa trĩu nặng hạt lên xe bò, thì con lại nhởn nhơ chạy khắp cánh đồng, bắt về những con muỗm xanh. Ngày ấy, ở quê mình chưa có máy tuốt lúa, mẹ nhỉ. Và cả làng mình, nhà nào cũng vậy, phải dùng trâu để xéo lúa. Con nhớ vào vụ chim, vụ mùa, cả nhà mình cùng thức để xéo lúa. Các anh chị thay nhau dắt trâu, bố mẹ thay nhau giữa bọc lúa. Còn con thì cứ hiên ngang cưỡi lên lưng trâu, vòng quanh sân và nghêu ngao hát. Vào mùa hè của năm cấp 2, không có buổi chiều nào là con không đi tắm sông cùng chúng bạn. Mẹ vẫn bảo, chỉ khi nào thấy con về đến nhà, mẹ mới bớt lo. Mẹ không muốn cho con ra sông tắm, vì sợ sông sâu nước cả, mà con thì tập hoài tập mãi cũng chẳng biết bơi. Có lần, bố thấy con chuồn chuồn rúi rất to, bố nhẹ nhàng choàng tay ra để bắt về cho con cắn rốn. Bố bảo, chuồn chuồn rối mà cắn rốn thì sẽ biết bơi ngay. Ấy thế mà bố chưa để nó vào rốn con đã hét toáng lên và chạy mất. Trong tủ nhà mình vẫn còn những bộ quần áo con mặc ngày xưa, mẹ nhỉ. Ngày ấy, hầu hết ống quần nào của con cũng chằng chịch hoa cỏ may. Vì chiều nào, bọn con chẳng lên bờ đập làng mình chơi ngựa ông Hồng và chơi trận giả. Nhưng con nhớ là ngày ấy, cứ tối về là mẹ lại ngồi nhặt cỏ mây ở gấu quần con ra. Tất cả những yêu thương đó, con biết cuộc đời này con không thể nào đền đáp được. Cha mẹ luôn bên con dìu dắt, dạy bảo những điều hay lẽ phải, lòng vị tha và tâm hồn sống cao đẹp. Con học được điều đó từ cha, khi cả nhà mình còn lam lũ, nhưng cha vẫn dốc lòng chia sẻ bát cơm hạt gạo cho những người ăn mày đến nhà mình. Cha có thể đêm hôm, sớm tối đào giếng, trình tường nhà giúp dân làng, mà chưa bao giờ cha chờ đợi được báo ân. Còn mẹ, mẹ lúc nào cũng thương người hơn chính bản thân mẹ. Có những hôm đi chợ về, mua cho con đồng quà tắm bánh, nhưng dọc đường, mẹ gặp những hoàn cảnh thương tâm, mẹ lại chia phần quà của con cho họ, và cũng có khi là chia hết. Đã mấy lần liền con khóc nhè vì không còn quà của mẹ. Đã có lần con ghét những người ăn xin đó. Mẹ đã kịp ngăn con và dạy bảo con phải có đạo làm người. Cứ thế trôi đi thời gian không chờ đợi một ai cả. Chia tay giảng đường cấp 3, tạm biệt ngôi nhà thân yêu của gia đình mình, con bước vào một khung trời khác. Giảng đường mới to và rộng hơn, và con cũng hiểu hơn về tình yêu cao cả của cha mẹ. Lam lũ một đời cũng chỉ để cho con và anh chị được đến khung trời này với những ước mơ cao hơn và xa hơn. Những năm con đi học xa nhà, nỗi nhớ cha mẹ quay quắt trong con cứ mỗi độ trung thu, mùa phá cổ. Những năm ấy, hầu như mùa trung thu nào, con cũng trốn học về với cha và mẹ. Bạn bè con lại tụ tập quây quần, hạnh phúc như một giấc mơ. Cây bưởi, cam, hồng, ở vườn nhà mình cũng lạ. Chẳng khi nào nó phụ công của cha mẹ. Đều đều năm nào cũng ra hoa trĩu quả. Tất cả những yêu thương của thiên nhiên, tạo hóa đó, cha mẹ lại dành hết cho con. Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi, và hạnh phúc sẽ ngày một nhân lên. Nếu như không có một ngày, cuộc đời mỗi một con người phải đứng trước giữa sự sống và cái chết. Ngày ra trường, đi làm những tưởng con sẽ đền đáp được phần nào công ơn của cha và mẹ. Nhưng con đâu biết rằng, vì nuôi anh em chúng con ăn học, mà cha mẹ đã sức lực cằn khô, lao tâm khổ tứ tất cả cho chúng con, vì một ngày mai hạnh phúc. Ân đức của cha mẹ với chúng con chẳng thể nào đáp đặng. Trung thu thứ 22 và cũng là sinh nhật của con. Đối với con là trung thu buồn nhất trên cõi đời này. Năm đó, con đã đón trung thu cùng mẹ ở bệnh viện ca Văn Điển. Hôm đó trăng rằm cũng sáng lắm. Sáng như chính cuộc đời mẹ đã rọi vào tâm hồn và những bước con đi. Hôm ấy, đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ lần sờ vào mái tóc con. Mắt mẹ thì thào những điều con tưởng chừng như vô định. Ca phẫu thuật đã làm mẹ mất đi sức lực. Mẹ không thể nói thành lời. Nhưng trong ánh mắt ấy, con hiểu rằng mẹ chúc mừng sinh nhật con. Mẹ muốn hỏi con có làm xôi, có thịt gà, có bạn bè quay cuồng không? Và hôm ấy, mẹ nhìn lên bó hoa hồng mà người tặng mẹ sau ca phẫu thuật. Mắt mẹ ngấn ngấn lệ tràn. Lúc đó, con hiểu rằng mẹ đang nhớ đến lọ hoa cúc trắng mà suốt 20 năm qua không bao giờ trong ngày trung thu, ngày sinh nhật của con, dù mưa nắng thế nào, mẹ vẫn đạp xe lên chợ huyện mua về. Hôm nay mẹ nằm đây, con thèm được một lọ hoa bao nhiêu, thì mẹ càng khát khao được mua nó cho con, gấp gấp nhiều lần phải không mẹ? Vì mẹ bảo, ở trên đời này, hạnh phúc lớn nhất của người mẹ là được chăm sóc cho con. Trung thu ở viện ca năm đó, con đã thấy thật hạnh phúc, sung sướng, vì trên đời con còn có mẹ. Nhưng tim con đau thắt vô cùng, vì mẹ của con không thể đứng dậy đi. Trung thu, sinh nhật lần thứ 23, bố thịt gà làm xôi mừng sinh nhật con. Ở Hà Nội về, con lặng lẽ cắt trái bưởi đầu nhà, hái mấy quả hồng ươm dưới vườn, đạp xe lên chợ huyện mua một lọ hoa cúc trắng, lặng lẽ đặt lên bàn thờ mẹ. Đó là những món quà trung thu nào mẹ cũng dành tặng cho con. Con biết ở nơi chân trời xa lắc, mẹ cũng đang dõi về từng bước chân con. Mẹ cũng đang khao khát được mua cho con những món quà nhân ngày trung thu, ngày sinh nhật. Nhưng vì cách trở ngăn sông, mẹ không thể mang về cho con được. Vì đường tới nơi mẹ ở xa lắm, nơi mà con không thể nào nhìn thấy mẹ, phải không? Con đã thay mẹ mua cho chính mình và cũng coi như là quà của mẹ. Vì con hiểu rằng con có được như ngày hôm nay, tất cả đều do mẹ và cha tạo dựng. Dòng máu đang chảy trong con cũng là của mẹ, mẹ nhỉ, phải không mẹ của con? Mùng 1 tháng 6 âm lịch, con về thăm bố. Bố bảo rằng còn 2 tháng nữa là sinh nhật con. Cây bưởi đầu nhà mình năm nay sai lắm. Bố định để đến sinh nhật con hái hết, làm sinh nhật và cho hàng xóm. Con đi làm và mong chờ đến ngày rằm trung thu, phát cổ. Con đã lên kế hoạch đến ngày đó, sẽ xin nghỉ làm để về làm sinh nhật với bố. Từ ngày mẹ mất, bố buồn và cô đơn lắm, mẹ biết không? Nhưng trung thu chưa đến, sinh nhật lần thứ 24 của con chưa đến, thì con nhận được tin sét đánh. Bố đã đi rồi, để mình con lạc lõng bơ vơ. Hai lần sinh nhật là hai lần con cài lên đầu vành khăn tang trắng. Bố vẫn khỏe mạnh là thế. Vậy mà chỉ tại một cơn gió độc đã cuốn bố về với khoảng trống hư không. Ngày con còn nhỏ, chưa bao giờ con tin là mình sẽ mất đi cha mẹ. Vậy mà hôm nay, con sững sờ và nghi ngờ trời đất. Hôm được tin bố mất, con tưởng chừng như không thể nào đứng nổi. Chiếc xe chở con về chạy vun vút theo tiếng gọi của bố từ một khoảng không. Nhưng con không muốn nó chạy nhanh chút nào. Vì con muốn khi về nhà, sẽ lại được thấy bố đang cặm cụi bên cây bưởi đầu nhà, hay bố đang hì hụi bên cây hồng dưới bờ ao. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Con đã về rồi. Căn nhà ấy không còn thấy bóng dáng của bố. Trung thu, sinh nhật lần thứ 24 của con, cũng là tròn ngày cúng 49 ngày của bố. Thế là chẳng còn được thấy ai cùng con hái bưởi, hái hồng vào mỗi độ trung thu nữa. Ở đời này có nỗi đau nào, có mất mát nào lớn hơn nỗi đau mất cha, mất mẹ. Trung thu năm nay, trời trở mưa và lạnh. Đêm rước đèn thiếu đi ánh sáng của chị Hằng Nga. Và hôm nay đây, con cũng thiếu đi tình yêu thương của cha và mẹ. Vì thế, con mong rằng tất cả những ai trên cõi đời này đã và đang còn có được hạnh phúc bên cha và mẹ, xin hãy quý trọng, giữ gìn những gì thân thương nhất. Đọc truyện online theo email bạn đọc Đoàn Hồng Hoàng.